Phần 8. Tâm từ bi, lòng thù hận và những người khó tính. 40. Richard C. Schwartz chọn câu cách ngôn: "Tôi hình dung một trong những nguyên nhân khiến con người bám lấy lòng thù hận, đó là do họ cảm thấy rằng một khi lòng thù hận trôi qua thì họ sẽ phải đối diện với nỗi đau khổ." James Baldwin. Chủ đề: lòng thù hận ngăn chặn tâm từ bi. Tâm từ bi đòi hỏi bạn mở lòng mình trước nỗi đau khổ của người khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mở lòng đồng nghĩa với việc trải nghiệm lại nỗi đau khổ trong quá khứ mà bạn đang giấu kín sau cánh cửa đó? Có nhiều người chôn sâu trong lòng mình sự căm ghét, sự phán xét, lòng tham và sự hoang tưởng, tất cả những gì có thể ngăn chặn tâm từ bi, vì họ sợ bị tràn ngập bởi nỗi đau khổ của họ nếu họ quan tâm đến người khác. Thêm vào đó, họ khinh miệt tính dễ bị tổn thương, sự nhạy cảm, khả năng đồng cảm và cả những khao khát chính đáng của họ. Họ đổ lỗi những tính cách này cho việc họ bị tổn thương trước đây và thề sẽ không bao giờ yếu đuối như thế nữa. Nếu bạn không đủ khả năng quan tâm đến những gì bên trong bạn đang chịu đau khổ, thì thật khó để có thể quan tâm đến những người khác đang phải hứng chịu đau khổ như thế. Nếu bạn ghét tính cách dễ tổn thương của mình, bạn sẽ khinh miệt những người biểu lộ rằng họ dễ bị tổn thương. Khi điều này xảy ra, thì việc thực hành tâm từ bi sẽ không tạo được một sự khác biệt lâu dài. Mọi người cần phải chữa lành các thương tổn nội tâm để mở lòng, không phải là để đe dọa. Họ cần phải chứng kiến những gì xảy ra với họ trong quá khứ bằng tâm từ bi để trút bỏ những gánh nặng trong tâm trí. Nếu không làm được điều này, dù họ có thể hiện tâm từ bi đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là sự cưỡng bách và không bền vững. Thực hành tâm từ bi. Dành thời gian xem xét tất cả các phản ứng của bạn có liên quan đến tính dễ bị tổn thương nơi bản thân bạn hoặc người khác. Khi bắt đầu cảm thấy đau buồn, bị tổn thương, yếu đuối, thiếu thốn hoặc xấu hổ, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Có nghĩa là bạn có chỉ trích bản thân vì đã suy nghĩ theo hướng đó không? Bạn có đưa mình ra khỏi trạng thái đó càng sớm càng tốt không? Bạn có che giấu khả năng dễ bị tổn thương trước người khác hoặc cảm thấy xấu hổ vì nó không? Khi gặp một người nào đó bị tổn thương, yếu đuối, thiếu thốn hoặc hổ thẹn, làm thế nào để bạn cảm thấy mình đứng về phía họ? Có chút gì trong bạn đã khinh thường họ không? Bạn thấy vui mừng vì không phải là họ, đi kèm với những lý do tại sao bạn không như họ. Bạn có cảm thấy khó chịu với tính dễ bị tổn thương của họ và tìm cách xa lánh họ càng sớm càng tốt không? Mục đích của bài tập này không phải là khiến bạn xấu hổ hơn khi ý thức được những trở ngại đáng kể trong việc bàn phát tâm từ bi tự nhiên của mình. Mục đích của bài tập là đưa ra một điểm khởi đầu cho việc chuyển đổi những trở ngại này. Cách tiếp cận với tâm từ bi trước những hàng rào bảo vệ bên trong bạn, những gì khiến bạn đóng chặt cánh cửa tâm hồn trước nỗi đau của bạn và của người khác. Nếu có thể chứng kiến và chữa lành những tổn thương riêng, bạn sẽ không quá chất giả để trở thành một người từ bi. Bạn và người khác chỉ là một thực thể. 41. Bolly John Essendrat chọn câu cách ngôn: "Trên thế gian này, lòng thù hận chưa bao giờ tự biến mất. Chỉ có tình yêu xóa tan thù hận. Đây là quy luật cổ xưa và bất diệt." Kinh Pháp Cú. Chủ đề: tâm từ bi xua tan thù hận. Những dòng chữ này từ Kinh Pháp Cú đã luôn luôn truyền cảm hứng cho tôi, để tôi thấy giá trị cốt lõi của cuộc sống. Chỉ có tâm từ bi và sự cởi mở thanh thản mới cho phép chúng ta đạt được một cuộc sống an lạc. Đó là thái độ cho phép chúng ta biết rõ về mình và về người khác, đặc biệt là những người có quan điểm và cách sống đối lập với chúng ta. Thông thường, đó là những người mà chúng ta đang sống chung và phải yêu thương. Những lời của Đức Phật không hàm ý rằng chúng ta không thể giận dữ hoặc không đồng ý với nhau, nhưng là hận thù không thể bị xua tan bởi hận thù. Trong nhiều năm suy tư chiêm nghiệm về lòng hận thù, tôi đã nhận ra rằng lòng hận thù đã được tạo ra từ tình yêu không được thỏa mãn, và sự hận thù không thể tồn tại mà không có tình yêu. Tình yêu là điều cơ bản. Tâm từ bi sẽ giải thoát cảm xúc tình yêu không thỏa mãn. Tôi đã xem tâm từ bi và tình yêu như những trải nghiệm khác nhau, mặc dù chúng thực sự liên quan với nhau. Tâm từ bi mở cửa trái tim khi ta cùng chịu đau khổ với người khác. Chúng ta có thể mở lòng trước một người lạ, con người và mọi sinh linh khi chứng kiến sự đau khổ của họ. Tôi tin rằng tâm từ bi là một điều tự nhiên trong con người, bởi vì mỗi chúng ta đều tự nhiên gắn liền với một người mẹ hoặc với một ai đó mà chúng ta và họ phụ thuộc lẫn nhau trong cuộc sống. Tình yêu thương thực sự có nghĩa là chấp nhận lẫn nhau một cách sâu sắc, không muốn thay đổi bất kỳ điều gì ở người khác. Chúng ta nhìn người khác như chính họ hiện hữu và chấp nhận tất cả những khác biệt và cả sự khó chịu mà người khác đã gây ra cho chúng ta. Tâm từ bi chính là con đường để cảm nhận tình yêu ngay trong sự hiện diện của lòng hận thù. Thực hành tâm từ bi. Luyện tập lòng trắc ẩn. Có nhiều hình thức luyện tập lòng trắc ẩn. Một trong những hình thức tôi yêu thích bao gồm các cụm từ sau, bắt đầu với bản thân tôi. Tôi có thể được hạnh phúc. Tôi có thể thoát khỏi những phiền muộn bên trong và bên ngoài. Tôi có thể cảm thấy bình an. Tôi có thể cảm thấy cuộc sống dễ dàng. Tôi đọc to mỗi câu ở cuối buổi tập và sau đó tôi đọc một đoạn của Metta Sutta, tức Kinh Từ Bi. Sau mỗi câu, tôi dành một khoảnh khắc yên lặng để ý nghĩa của nó thấm vào mình. Sau khi đọc cho bản thân, tôi lặp lại các câu tương tự cho bạn bè và người thân. Các chu kỳ tiếp theo, tôi đọc cho cả kẻ thù của tôi. Và đó là thời điểm mà tôi tìm thấy sự giác ngộ sâu sắc nhất của mình về tâm từ bi. Khi nghĩ đến những người bất đồng về suy nghĩ và về cảm xúc với mình, tôi có thể xem bao nhiêu người trong số họ sẽ được trợ giúp bởi niềm tin tưởng, tránh khỏi sự bị tổn hại, an lạc trong tâm trí và dễ dàng trong cuộc sống. Tôi hình dung họ với nhiều cảm giác ấm áp và chờ đón hơn. Và bằng cách này, tôi có thể thấy họ là những con người cũng chịu đau khổ giống như bản thân tôi. Họ cũng xây dựng quan điểm và lý tưởng của họ từ nền tảng của cuộc sống giống như tôi vậy. Tôi hình dung tất cả cùng thư giãn và vui vẻ. Sau cùng, tôi đọc cho mọi sinh linh khi vẫn giữ cảm xúc ấm áp về những người mà tôi đã từng bất đồng. 42. Sarina Sarton chọn câu cách ngôn: nếu chúng ta học cách mở rộng trái tim, thì bất cứ ai, kể cả những người khiến ta tức giận, cũng có thể là một người thầy của ta. Pema Chodron. Chủ đề: tâm từ bi chuyển hóa người khó tính. Người gây tổn thương cũng là người tổn thương. Thật dễ mở lòng với những người đã tưới mát cho ta bằng tình yêu, sự trìu mến và sự hỗ trợ của họ. Ngược lại, có thể khá khó khăn để mở lòng trước những người đã gây ra cho chúng ta cảm giác tức tối, buồn bã và đau đớn. Chúng ta là những sinh vật có cảm xúc và được kiến tạo để chú ý và ghi nhớ những gì mang lại cho chúng ta hạnh phúc, cũng như những gì gây ra thiệt hại và đau khổ cho chúng ta. Do đó, thật tự nhiên khi gắn bó với người mang đến sự tốt lành và tránh xa người mang đến điều xấu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta nhận ra nhân tính được chia sẻ giữa tất cả. Mọi người đều có những khổ đau, niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Người kém khoan dung nhất mà chúng ta gặp có thể lại trở thành người thầy lớn nhất của chúng ta. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Họ có thể dạy cho chúng ta về bản thân, những điểm mạnh, những điểm nhạy cảm và những nỗi bất an. Họ cũng có thể dạy cho chúng ta về những người khác, cách thức bị phê phán, sự thiếu hiểu biết, thiếu thông cảm và hành động tiêu cực có thể gây thương tổn. Điều này gợi nhớ đến câu ngạn ngữ cổ: người gây tổn thương chính là người bị tổn thương. Thật vậy, những người đã kích và làm tổn thương người khác thường phải chịu những nỗi thống khổ. Mở rộng tâm từ bi là điều cần thiết để ươm mầm sự hiểu biết, để chúng ta có thể phát triển, để yêu mến tất cả mọi người, kể cả những người có vẻ khó gần nhất. Hầu hết những người khó tính này có thể đều cần tình yêu của chúng ta. Khi bắt đầu hiểu được những người khác đang đến từ đâu và làm thế nào họ đến được nơi đây, chúng ta sẽ tiến đến việc tìm kiếm sự an lạc bằng cách tự giải thoát khỏi xiềng xích của oán thù và sau đó là hối hận. Đó là sự chuyển hóa trên con đường trau dồi tâm từ bi, khoan dung, cởi mở và dành lòng yêu thương cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người đáng yêu thương, đáng chê trách và cả bản thân chúng ta. Thực hành tâm từ bi. Ngồi một nơi yên tĩnh, đặt bàn tay lên trái tim, tập thở có ý thức ở một vài nhịp hít vào, thở ra. Đầu tiên, hãy nghĩ về một người mà bạn yêu thương sâu sắc. Hãy suy nghĩ về một thời điểm nhạy cảm mà bạn đã chia sẻ với người này và cảm nhận dòng chảy xúc cảm thông qua cơ thể của bạn. Suy nghĩ về cảm giác ấm áp mà bạn thấy hồi ức này mang đến cho bạn. Sau đó, suy nghĩ về một thời điểm khó khăn đã xảy ra với người này, có thể là một cuộc tranh cãi, xung đột. Hãy suy nghĩ xem bạn đã xúc động thế nào về cuộc xung đột và cảm thấy vẫn rất quý mến người này dù có va chạm. Hãy nghĩ về cách người này đã dạy cho bạn về khả năng mở rộng tâm từ bi và tình yêu thương nơi bản thân bạn. Bây giờ, quay trở lại thời điểm quan tâm mà cả hai đã chia sẻ cùng nhau, để sự biết ơn và tình yêu thương tưới mát lẫn nhau. Cầu xin cho bạn được trải nghiệm tâm từ bi bao la. Cầu xin cho bạn tìm thấy sự tha thứ cho chính mình và những người khác. Cầu xin cho bạn khám phá lòng biết ơn về những bài học mà người khác đã dạy cho bạn. Cầu xin cho niềm đau và nỗi buồn của bạn sẽ nguôi ngoai. Cầu xin cho bạn cảm thấy tình người được chia sẻ. Cầu xin cho bạn thấy sự an lạc và tình yêu thương trong trái tim. Tiếp theo, hãy suy nghĩ về một người khiến bạn bực tức. Đây có thể là một người thân, đồng nghiệp, bạn bè, người quen hoặc một người lạ. Những người đã làm một điều gì đó thực sự khiến bạn phiền muộn. Hãy suy nghĩ xem họ có thể đã trải nghiệm điều gì khiến họ hành động theo cách đó, khiến bạn bị tổn thương. Có lẽ hoàn cảnh, yếu tố di truyền, sự căng thẳng, môi trường và nỗi đau khổ đã khiến họ cư xử sai lạc. Nhận ra rằng họ cũng là một trong những người thầy tuyệt vời của bạn. Cầu xin cho bạn được trải nghiệm tâm từ bi bao la. Cầu xin cho bạn tìm thấy sự tha thứ cho chính mình và những người khác. Cầu xin cho bạn khám phá lòng biết ơn về những bài học mà người khác đã dạy cho bạn. Cầu xin cho niềm đau và nỗi buồn của bạn sẽ nguôi ngoai. Cầu xin cho bạn cảm thấy tình người được chia sẻ. Cầu xin cho bạn thấy sự an lạc và tình yêu thương trong trái tim. Cuối cùng, quay về với bản thân, nghĩ về tất cả các phẩm chất tốt đẹp của mình, bao gồm cả khả năng yêu thương và tha thứ. Nhận ra rằng chính mình cũng từng làm tổn thương người khác trong quá khứ và tất cả chúng ta đều là con người. Đưa bản thân trở lại dưới ánh sáng của tâm từ bi, chiếu rọi những mong ước tốt đẹp đến với mọi người trong thế gian này, kể cả bạn. Cầu xin cho tôi gặp nhiều tình yêu thương. Cầu xin cho tôi tìm thấy sự tha thứ cho bản thân mình và những người khác. Cầu xin cho tôi có lòng biết ơn đối với những bài học mà người khác đã dạy cho tôi. Cầu xin cho niềm đau và nỗi buồn của tôi nguôi ngoai. Cầu xin cho tôi cảm thấy tình người được chia sẻ. Cầu xin cho tôi tìm thấy sự an lạc của tình yêu thương trong trái tim.